thì khá khá được chút đó thôi. Mình bây giờ mình sắm phải khai thông hết, dẹp được cho phòng nhỏ phòng gì đó để cho nó đầm với hư không, cái chỗ đó thành đừng có chấp, đừng có chấp. Bây giờ đó canh canh ba ngầu thiệt xong, bây giờ canh tư nè, canh là ngủ gục nhiều nhất, cái canh này là canh tư nè, canh này bắt đầu là ngủ à. Trên 1-2 giờ ai cứ nhắm chịu ngầu thiền đâu, có gì kêu cái ngầu cũng ngủ à. Tứ canh vô diệt, diệt vô sanh, lượng dư hư không, pháp giới bằng bình, vô khứ vô lai vô khởi diệt, phi hữu phi vô phi ác minh, bất khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh chân Phật danh, duy hữu ngộ gia ưng năng thức, vị hỏi chúng sanh do nhược manh. Bây giờ canh tư, canh tư ngộ thiền như thế nào? Canh bốn à, canh tư à. Không diệt mà cũng không sanh, tới cái mức độ mà biết cái tâm của mình làm sao mà diệt mà cũng đừng cho nó sanh. Sanh đây tất nhiên là cái vọng nó sanh, mà cũng đừng cho nó diệt, nó tự như. Và nó là tự như là vậy đó, cái lượng của cái tâm mình nó cùng giới pháp giới hư không bằng nhau, cái lượng đó, thể lượng dễ sợ vậy đó, đồng với cả pháp giới trong mình ít đó. Tại vì bây giờ mình mê đóng chặt ở trong cái thân này thôi, trước khi mà mình bỏ cái thân này mình ngộ được á, cho nên bây giờ mình phải học đạo, mình phải tu, mình phải biết, để một ngày nào mình bỏ cái thân này thì lúc bây giờ cái tâm của mình là chu biến pháp giới, nó giống cũng như nước mà bây giờ mình bị ở trong cái bình mình rồi. Bữa nào đập bể cái bình đi, nước nó hòa tan với biển cả đại dương, nó vậy đó. Nó thí dụ vậy thôi, không phải anh đọc bình đâu. À, cái tấm đó nó không khứ mà nó cũng không lai mà nó cũng không khởi không diệt, nó tự như thôi, cũng như không là nó khởi đâu. Tại vì cấp nhà lên được trang trí thấy nó đẹp, hư không này đẹp quá, hư không này có đèn cái chiếu này kia kia nữa, chứ không nó không à, cái bản tâm thanh tịnh của mình nó vậy đó. Họ lắm cái này phải hiểu cho nó đúng rồi chứ không thôi. Không khứ không lai không khởi không diệt, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải tối chẳng phải sáng. Bây giờ nói cái gì cũng trúng trong tâm này rồi, nó đủ vô lượng công năng, vô lượng diệu dụng, thì làm sao nói cái gì đâu trúng. Nó trúng chăng đi nữa cũng trúng chút nào thôi, mà trúng chút thôi nói chỉ cho nó mệt. Cho nên đây nè, chẳng phải nói nó có cũng được mà nói nó không cũng được, nói nó tối cũng được mà nói nó sáng cũng được. Đó, đó là chỉ cho cái tánh mình, chỉ cho cái bản tánh của mình Phật tánh rồi. Không khởi các cái chấp, dầu là chấp có thấy Như Lai cũng là, dầu là Như Lai có thấy cái chấp cũng là chấp, hiểu không? Thành ra cái chuyện đời mình bỏ qua đã nè, nhưng mà người ta tu cao cho đến chuyện đạo người ta cũng không muốn luận nói tới nó, bởi vì luận nói đâu chứ được trở thành đời nữa rồi, bởi vì cái giọng mình chưa giúp. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu đó, vọng chơn độc dị vọng, chơn phi chơn cũng mê văn hà kiến sở kiến. Cái vọng, vọng tưởng tới cái vọng đó là cao vọng đã thành, cái chơn nó cũng vọng nữa, bởi vì cái chơn nó còn đối với cái vọng mà nói là chơn thì cái chơn nó chưa phải là chơn, thấy không? Cái chơn mà đừng có nói với vọng nữa thì cái chơn đó mới là chơn, mà cái chơn mà không nói vọng thì đâu có ai nói là chi, bởi vì sở dĩ ta muốn nói là nó đó là chơn, còn cái này là vọng. Còn bây giờ mình đừng có nghĩ cái này là vọng thì tất nhiên là tất cả đều là chơn, mà tất cả đều chơn nói gì được nữa. Đó, lý này vậy đó. Không khởi các cái chấp, dầu cho Như Lai cũng là chấp. Không có danh có thể gọi, không có cái danh đừng có gọi thì đó mới gọi là chân Phật. Vô danh khả danh chân Phật danh, không có cái danh từ mà gọi được cái danh từ, mà không cái danh từ đó, không gọi cái danh từ đó mới là gọi là chân Phật, tức là Phật thiệt. Còn nếu mà mình còn giải thích thành khó rồi đó, Vì ủ ngộ giá chỉ có cái người nào mà giác ngộ đó thì họ nhận thức một cách rõ ràng. Còn cái người mà chưa lãnh hội thì chúng sanh nó do đó nó giống cũng như cái người mù. Manh là người mù. Người mù này có nghĩa là không phải là họ mù thì họ không thấy gì đâu. Mù đây có nhiều khi mà thì mình có mắt mình thấy nè, mà không biết sự vật nó ra làm sao, không biết nó là sao, không biết mình thể hiện nó ra làm sao. Kẻ thì chấp, người thì không chấp. Kẻ thì chấp có nghĩa là sao? Bám vào sự vật, sắm được cái bàn này thì thôi, ngày nào cũng cứ lo trao dầu nó, cứ lao chứ theo mình nó giữ, gọi là chấp sự vật. Còn có nhiều người nó cũng được. Tôi nghe ta nói rồi, nói là sự vật này không có cái gì của mình hết á, đem ra trẻ trụng đi cho rồi, anh em dẹp đi cho rồi, cũng không được, cả hai không được, cái đó khó đó. Nghĩa là có mắt mà mình thấy sự vật và không phải chắc không có gì, có nó mình tạm dùng khi mình cần, còn giả sử mà nó hư thôi, để đi hoài thôi cũng không có buồn hết. Chứ còn người đời không có đó, sắm chiếc xe mới thì thôi, ngày đêm cứ cái tâm ở trong chiếc xe mới không ha. Mà lỡ mà ai quẹt một cái anh em ruột mà đụng cái là biết ra, thấy không? Thì đó thì không có phải. Ngũ căn, bây giờ căn năm nè, ngũ căn bát nhã chiêu vô biên, đó bát nhã rồi đó, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên, dục kiến chân như bình đẳng tánh, thận vật sanh tâm tức mục tiền. Đoạn này có bộ hay không? Thấy nhận. Biên thiên tiền diệu lý quyền áo phi tâm cắt bất dũng tầm trục linh bị cực nhược năng vô niệm tức chân cầu cánh nhược hữu cầu và bất thức đạt đại sư ngộ tánh luận chung. Bây giờ tới canh năm, ngài biểu canh năm mình phải ngồi thiền như thế nào. Canh thứ năm hãy dùng cái trí bát nhã để mà chiếu phá vô biên. Tất cả phải dùng cái trí bát nhã chiếu phá tất cả sự vật. Nhìn sự vật là biết nó là giả mà là không giả. Bất cứ nhìn cái việc gì, vũ trụ nhân sinh phải dùng cái bát nhã trí để mà chiếu soi. Bởi vì hiện bây giờ mình dùng cái tâm ý thức mà hiểu biết cho nên nó khổ. Không khởi một niệm trải tới 3000 thế giới cũng không khởi một niệm. Chứ lực, lực nghĩa là không có phải chưa là gì đó, trải qua hay là phải liên tục tới 3000 thế giới của mình, không khởi một niệm trải qua 3000 thế giới. Muốn thấy cái chân như tánh của mình, cái bình đẳng tánh, họ muốn thấy cái chân như thì cái tánh mình phải bình đẳng. Cẩn thận chớ sanh cái vọng tâm ở trước mắt. Cái gì mà sanh cái vọng tâm ở trước mắt là cái chuyện đó là vọng. Còn cái gì ở trước mắt mà mình đừng có vọng tâm thì cái gì có gì đâu. Cái hành cái sự cái vọng ăn trong cái vọng mà có. Diệu lý chứ là cái lý nhiệm màu sâu kín, quyền áo là sâu kín, không phải đem cái tâm này mà lường được. Cái lý đó không phải đem cái tâm thường này mà lường được đâu. Phải ngầu thiền cho thiệt lâu, phải tu làm sao mà cho có một cái trí tuệ nó phát, phát trí thanh tịnh đó thì quả may mới nhận được cái lý này. Còn cái lý này mình giảng mình có hiểu chút ít thì hiểu vậy thôi, chứ chưa có thấu triệt, chưa có rõ ràng. Rõ ràng là phải đem cái lý này thì phải ngồi thiền, ngồi tự yên tịnh, rồi từ từ cái tự nhiên trí vô sư trí nó sẽ phát ra. Mình đã biết cái lý nhiệm màu sâu kiến không phải đem cái tâm này mà lường được, cái vọng tâm mà lường được, không phải dùng tìm cầu khiến cho nó mỏi mệt. Đừng có đi tìm, đừng có tìm ở đâu hết á, ở trong mình ha. Hãy mình giúp hết cái vọng là cái chân nó hiện. Đèn nó bóc hết đi, thấy không, thấp là lên nó sáng, để nó tìm cái ánh sáng ở đâu á, trời thân á. Nhớ kỹ vậy nè. Nếu thay một niệm, một niệm tức là chân cầu, một niệm mình chánh đó là chân cầu rồi. Lại nếu như có cầu thì trở lại không bao giờ hiểu biết nữa. Cái đó nó tự như không thích cầu nữa. Nó về để mình biết hết phiền não thì cõi lòng thường thanh tịnh. Mà hệ phiền não mình còn thì làm sao mà thanh tịnh được? Bụi bặm còn thì làm sao mà khói còn thì làm sao mà đèn nó sáng được? Còn hãy mình lau hết bóng hết cái bụi bặm hay hoặc là cái khói nó bóng mà chụp lên thì tự nhiên ánh sáng nó tỏa ra. Chứ bây giờ không phải nói rằng cái ánh sáng nó bây giờ đây tôi tỏa ra nè, giờ hết không thấy vậy. Thì mình nói như vậy để chi? Hiện bây giờ tại sao cái Phật tánh của mình không hiện? Là tại vì bao nhiêu phiền não trọng trượt nghiệp chướng hơn thua chấp trước đúng nó đầy hết thì làm sao Phật tánh của mình hiện được? Đâu có gì nghĩ lên rồi. Cái vọng mình nó đầy hết thì làm sao mà Phật tánh hiện? Thì bây giờ mình phải làm sao cho nó hết cái vọng? Đây là nói về cái luận ngộ tánh của tổ Bồ Đề Đạt Ma sập. Bây giờ quý vị phải học qua cái tập thứ nhì, tức là phá tướng, luận về cái sự phá tướng ngộ tánh. Mà bây giờ mình biết không biết làm sao mà ngộ tánh được, phải phá tướng mới ngộ tánh. Phá tướng là tất cả những cái gì đây hiện mình song sống đây hay sao sao. Thì bây giờ bác quý vị bắt đầu chứ còn bây giờ Đạt Ma đại sư phá tướng luận, đây nói về cái luận phá các cái vọng tướng của tổ Bồ Đề Đạt Ma đại sư. Vũ Châu Hoa Nghiêm Tự Sa Môn Thích Tôn Cảnh Dạo Khắc ở nơi trong vũ chùa Hoa Nghiêm, ngài Sa Môn Thích là Tôn Cảnh mới dạo lại cái bản này và khắc cái bản này rồi in ra. Dạo tức là cũng như là kiểm duyệt lại cho kỹ đó, dạo khắc rồi khắc bản này in ra cái tập này. Phóng viết nhược Phật hữu nhân chí cầu Phật đạo giả, đương tu hành pháp tu vi tịnh yếu đạt thật việc, vì quan tâm nhất pháp tổng nhất chư pháp tu vi tịnh yếu. Hỏi là viết vấn, hỏi như thế nào? Nếu lại có người cái chí họ muốn cầu về Phật đạo thì phải tu về cái pháp gì rất là tỉnh yếu, nó gọn gàng mà nó dễ dàng dễ hiểu, phải tu cái pháp gì? Nếu có người ta muốn cầu Phật đạo, cầu con đường đi làm Phật, cầu sự sáng suốt giác ngộ, cầu chân lý tìm chân lý thì phải tu cái pháp gì, phải làm cái pháp gì, phải lo cái pháp gì rất là tốt yếu, ta hỏi vậy đó. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài trả lời là, ngài trả lời là chỉ có quán sát cái tâm của mình một pháp, cái tâm của mình muôn sự muôn vật nó nằm ở trong một pháp thôi, đừng chấp, đừng trước, đừng thêm, đừng bớt. Tổng nhiếp các pháp nó tốt nhiếp tất cả muôn sự muôn vật ở trong tâm đó, cho nên mới gọi là nhất thiết di tâm tạo, rất là tỉnh yếu. Cái đó nó rất là tỉnh yếu là cái gì đó thôi, nghĩa là quán cái tâm một pháp, cái tâm của mình là nó gồm cả tất cả sự vật ở giữa này và tổng nhiếp các, bởi vì sự vật đó, cái pháp đó, nhất pháp đó là nó tốt nhiếp hết tất cả sự vật đó là tỉnh yếu. Nhưng mình nói vậy là ai hiểu cho nổi. Ta hỏi thêm, vấn viết hà nhất pháp năng nhiếp chư pháp, đáp việc tâm gia vạn pháp chư căn môn, nhất thiết chư pháp duy tâm sở sanh, nhược năng liễu tâm tắc vạn pháp câu bị, du như đại thọ sở hữu chi điều cặp chữ hoa hoa giai tất y căn. Nơ tài thọ giá tồn căn như thế sanh tử, phạt thọ giá, chữ phạt, phạt thọ giá khử căn như tất tự, nhược liễu tâm tu hành tu đạo tắc thiếu lực như dĩ hành, bất liễu tâm như tôn phí công như vô ích, cô ti nhất thiết thiện ác dài do tự tâm, tâm ngoại biệt cầu chúng vô thị tứ. Lời hỏi thứ hai, làm thế nào một cái pháp gì, ở trên nói một pháp, nhưng mà một cái pháp gì mà hay nhiếp được các pháp? Dạ thưa ngài, ngài nói là cái quán tâm có một pháp thôi, nhưng mà cái pháp đó là cái pháp gì mà hay nhiếp được tất cả sự vật? Cái đó là cái gì? Một pháp đó là chỉ là tâm đó. Tâm tánh gì đó nghe. Ngài đáp rằng đó là tâm đó. Cái tâm đó, nó là cậu gốc cho muôn pháp, muôn sự vật. Tâm đó là cậu gốc đó, quý vị thấy không? Hữu hình vô hình cũng do cái tâm mình hết. Thí dụ như trong gia đình của mình, trong chỗ mình đi xào xáo rầm rầm lên, người này gây, người kia gây, thấy không? Tâm mình tự nhờ đừng theo cái chuyện gây, chuyện gỗ đó mà nó đặt rồi tự nhiên cái đã, thấy không? Rồi sau này mà nếu mình bởi vì mình không còn biết cái phải cái trái cái gì, cái dịu dụng của mình sống đó, sau đó sẽ giải để cho họ tỉnh hết hai bên, ba quân ba bên bốn bìa phía mà nó yên tĩnh hết, lúc bây giờ mình mới giải thích là tại sao đó. Như vậy tất nhiên là mình sống biết sống, còn mình chưa biết sống nữa, tâm mình chuyện mới xảy ra ít mình lại làm cho nó nhiều ra, thấy không? Rồi nhiều ra thì có khi là phải buồn, có khi thì phải giận, có khi thì phải tức. Thành ra nó vô vị quá. Sống như vậy tức là suốt cái ngày của mình cứ sống chạy theo cái gì ở đâu không? Cứ tự nhiên. Tự nhiên rồi tức là thành thử ra cái tâm mình hả, mình kiểm soát tới cỡ nào, mình tu tới cỡ nào thì mình nhờ lắm. Khỏe. Thành ra cũng cái tâm đó thôi, cũng cái tâm đó. Mà trước khi mình chưa nghe pháp, chưa học đạo, thấy nó khác. Khi mình nghe pháp và học đạo rồi, mình biết nhận chân sự vật thế này là có cái gì ở đâu, thấy không? Trước đây mình mất lượng vàng, khổ thôi, khổ thật, ăn được ngủ. Rồi khi mình hiểu đạo được rồi, lỡ cắt cớ cái thời gian đó đến, nó cũng mất lượng vàng. Mình thấy cái tâm mình hiểu. Chưa là sanh, chưa là sanh không hề giả tử không, mình nghĩ câu đó. Khi sanh ra cũng hai bàn tay trắng, rồi cái ngày nào ra đi đây cũng hai bàn tay trắng, chỉ có cái nghiệp tiếp theo. Rồi bây giờ đây mình lo, mình tiếc, mình buồn, mình phiền chi nữa. Nghi đầu này ăn cắp đầu kia, ăn cắp con cháu trong nhà, hôm nay nhà cứ tôi đóng cửa hết mà ai vô đây chụp về, vô ích. Tự như cái gì nó đến đó, mình học đạo là nó đỡ cái đó đó. Mình học đạo mình thấy mình mới có hưởng được một chút gì an lạc ở trong cuộc đời của mình, chứ không thôi quý vị thấy không, nó khổ quá. Cái khổ đã đành rồi, cái vui nó đến mình cũng vẫn khổ nữa. Bữa nào mà ai đưa tới cho mình một ký lô vàng coi, nhiều khi cũng khổ lắm, không biết để đâu nên là mấy cái người xung quanh mà nó nghe mình có một ký vàng vô, nó giúp mình lấy cũng to, ta nó khổ liên tục, ăn được uống được. Như vậy thì mình chết lúc nào có đến thì mình cũng tự như không đến. Vì vậy cho nên phải như là tâm á, là cái cội gốc của muôn sự muôn vật ở giữa đời này. Tất cả các sự các hoạt do nơi tâm mà bị sanh ra. Thế mình đặt tên đây là cái chùa, kia là cái nhà, đó là tại mình đặt ra chứ không có thiệt hay đâu, có gì đâu. Thôi tại mình đặt là mình chắc. Rồi ai mà nói đây không phải cái chùa, cái miễu gây thôi, rồi mình gây hết trọi rồi còn mấy chùa ta về mà nó có miễu nó khác rồi. Cái là mệt. Thì ai nói gì nó nói, có gì đâu. Tâm mình có thể sang xuống. Nếu như hay rõ biết được cái tâm á, thì muôn sự vật đều đủ. Đó, mình sống khác nào cũng được. Ở với người A cũng được, ở với người thiện cũng được, ở với cái lúc giàu cũng được, ở cái lúc nghèo cũng được, nếu mình biết. Ngộ lắm, học đạo rồi thấy nó hay chỗ đó đó. Cũng như một cái cây lớn, đại thọ là cây lớn á, nó có bao nhiêu nhánh lá và có các bông trái, thấy không? Nhưng mà nhánh lá bông trái đó nó cũng đều y nó cái gốc, đều nương nó cái gốc mà chặt rồi thì nhánh lá bông trái không còn nữa. À, cho nên cái người mà muốn đốn cây á, thì mà nếu như còn cái rễ thì chắc chắn nó sẽ sanh ra các cái tược cây khác. Sanh tử là vậy thôi, chứ không phải tử này là tử là con, sanh ra đứa con đâu. nghĩa là sanh mấy cái cây. Nếu mà không có chặt hết cho rễ gốc thì tự nhiên nó phải nó nảy cây, tựa cây lên nữa. Cho nên cái người chặt cây đó phải chặt hết cái gốc, phải đào hết cái rễ, thấy không? Cho nó kêu là cho nó tiêu tục hết thì mới được. Mình giết phiền não phải cũng phải giết giặt cho hết cái giặt phiền não. Chứ nếu mà giết cái giặt phiền não mà giết chỉ là cái ngọn cái ngành thì làm sao mà nó còn mang có cái mọc nữa. Nếu như liễu ngộ được cái tâm mà tu hành làm đạo, nếu ai mà thực nhận được cái tâm mà tu hành thì cái sức tu thì ít mà dễ thành. Còn nếu như không có liễu ngộ cái tâm mà tu á thì phí công rất nhiều, mà nhiều khi tới cái chỗ vô ích. Tu mà không biết cách, không có đi thẳng vào tâm để mà tu. Cho nên người ta gọi là tu tâm dễ tánh là vậy đó. Tu mà cứ đi bên ngoài thì nó vẫn có, nhưng mà không có giải thoát được, nó không có siêu thoát sanh tử luân hồi. Ý luôn nói chỗ đó là phá tướng. Cho nên biết rằng tất cả việc thiện, việc ác đều do cái tâm của mình. Ngoài cái tâm không có cầu cái gì khác nữa, thấy không? Nếu mà ngoài tâm mà còn cầu cái này cái kia cái nọ thì không bao giờ có lý được. Chung vô thị xứ, không bao giờ có cái lý đó. Đó thì cái chuyện này quá dễ hiểu. Ví dụ như cái tâm mình bình rồi, thế giới bình. Cái tâm mình tịnh là thế giới bình. Cái tâm mình an vui rồi thì cái ngoại cảnh nó không có làm gì cho mình thất thối đâu. Dầu nó có sanh chuyện này, chuyện kia, chuyện nào mới dịch đời mà. Đời nó phải dòng đời, nó phải biến chuyển. Nhưng mà tâm của mình ít như sang suốt, không có gì phải buồn ở việc. Cho đến nỗi mà họ động tới mình, động tới tên, động tới tuổi, động tới ở ngoài đời người ta gọi là giá trị gì đó, dùng mê hết đó, chứ có gì đâu giá trị gì đâu. Mình cũng tự như đúng giờ ai có hỏi gì nữa không? Hỏi rồi trả lời là nghỉ.
Con sang bốn bước con một cái nhận đó thì cuối cùng có những mà con thì nơi chúng sanh tạo nghiệp, cái nghiệp không có tạo chúng sanh.
Khởi.
Vậy tôi muốn hỏi là ban đầu chúng sanh từ đâu mà đến?
Chúng sanh từ đâu mà đến? Từ cái vô minh mà đến. Chứ thiệt ra nói cho hả, cái vô minh trước, vô minh rồi nó mới thành cái nghiệp sau. Học ở trong đó kêu là từ khi mà cái vô minh đó rồi nó mới có kêu là chuyển thức, rồi mới tới hiện thức, rồi mới tới kêu là tam thế lục thô đó. Cho nên cái vô minh trước nhé. Bây giờ thầy nói thí dụ này nè, thí dụ như bây giờ đó, thí dụ mà trung trưởng đương ngồi ngon lành rồi nó đứng ngồi nghe kinh á, thấy không? Tự nhiên cái nghe giảng xong nên nó êm tai quá và có hương hoàng. Rồi cái không có để ý bốn phía, ngồi nhắm mắt lại. Mới vừa nhắm mắt là vô minh đó, vô minh như vậy là vô minh này không thấy vậy thôi. Chứ nó đâu nghiệp, nghiệp gì đâu nghiệp, thấy không? Và nghiệp nó sẽ có sau đó. Nếu muốn nói thì chưa có sau. Thì khi mà nhắm mắt rồi lúc bây giờ tức là vô minh mà nếu như trong cái nhắm mắt này nhiều khi nhưng mê luôn á thì cái hiện tướng rồi chuyển tướng rồi nghiệp tướng đó nó mới sao, cái nghiệp tướng nó mới sao á, hiện tức là nó kêu là nó cũng như nó lay chuyển chút rồi chuyển tướng rồi lúc bây giờ tùy theo cái vô minh của mình á, nó thấy cái gì nghĩa là ý muốn nói là khi mình nhắm mắt lại rồi sẽ đi tới cái gì. Nếu mà không có thức, không ai kêu hoặc là thì tự nhiên là phải ngủ, mà ngủ thì ở trong đó phải vừa nhắm mắt là chim bao nó túa ra, thấy không? Thì tất cả những cái túa ra đó nó có cái gì, có thấy nhà cửa sử dụng chuyện nọ chuyện kia, thì tất cả những cái đó do đó cho nên là cái gì ở trong đó có cái câu gì đó thì tạo cơ mê ở chúng sanh tạo nghiệp, chúng sanh tạo nghiệp. Mà chúng sanh đây tức là nói rằng cái đó tức là cái vọng động bất giác vô minh. Nếu mà muốn nói trở về cái nguồn gốc thì nó vậy đó, từ cái vọng động. Mà cái vọng động bây giờ biểu người ta chỉ cái vọng động cho mình, làm sao mà chỉ nữa. Cũng như bây giờ nó dạ tôi ăn no rồi, dạ thưa thầy chỉ dùng cái no cho con chút thầy, làm sao mà chỉ cho nổi, thấy không? Cũng như vậy nó Chứ vô minh vọng động bây giờ nhờ thầy chỉ dùng cái vô minh vọng động nó sao nó vọng, sao nó động, sao nó, thì làm sao chỉ? Nó cái đó nó đã vô minh thì làm sao chỉ cho được? Mà giả sử cái chỉ đi nữa, giả sử Đức Phật mà ngày cái số ngày thì ngày thầy ngày chỉ được đó, mình cũng không nhận. Bởi vì mình chưa có thức giấc chiêm bao làm sao nhận? Ngày nói còn mình ngáy thì mình ngáy, mình ngủ thì mình ngủ. Đó, nó vậy. Cũng như cho nên có nhiều người họ đặt nhiều câu hỏi cũng vui lắm, biểu trả lời cho được, nhưng mà có những câu làm sao trả lời, ví dụ nó dạy thầy anh no quá nhiều thì giải thích thì mình tại không no mà nó no ra làm sao, thì làm sao mình giải thích cho được, làm sao trả lời cho được, phải không? Ví dụ như chuyện vui rồi chưa ngộ, chưa ngộ mà ngầu đâu muốn đó nó vậy đó. À thì cũng nghĩ chứ sao, cái nghiệp cái đó cũng không phải là cái nếu muốn nói cái nghiệp là cái nghiệp cái đó nó do cái gì trước chứ không phải là hiện tại. Còn cái hiện tại mà sở dĩ nó ngủ á là nó còn nhiều cái yếu tố nữa, do hậu ma mà trong người với lại sao sao đó, nó có nhiều cái điểm nữa mà thành thử ra một cái vô minh nó đến, nó không phải tự nhiên cho nó đến liền cho mình đâu. Cho nên Đức Phật nó nói chư pháp đồng chúng sinh, mỗi cái sự vật như vậy nó từ nó yếu tố nó hợp lại nó sanh từ tục duyên, tục nhân duyên vậy. Rồi còn gì nữa, thứ nào nữa? Rồi ai vừa đọc Phật giờ hầu hướng nghỉ đúng giờ là một câu bốn phút.
Phật đạo chư Phật pháp tương luận.